Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hiện bây giờ trang Facebook VOA Tiếng Việt và trang YouTube VOA Tiếng Việt Video đang live stream, tức là phát sóng trực tiếp. Trong lúc mà chúng tôi đang gửi đến quý vị chương trình trực tiếp thì quý vị vừa xem, vừa thắc mắc hỏi han gì về du học Mỹ hay là về giáo dục Hoa Kỳ. Xin vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp tức thì. Mỹ được xem là mục đích đến về giáo dục hàng đầu trên thế giới vì chất lượng giáo dục của Mỹ rất cao. Có thể nói là hàng đầu của thế giới. Và vì cái chất lượng giáo dục cao như vậy thì cái chi phí du học Mỹ cũng rất cao, nó tỷ lệ thuận với nhau. Nhưng mà du học sinh ở các nơi trên thế giới tìm tới Mỹ thì có một cái điều hay hơn những cái nơi khác, đó là có rất nhiều cơ hội được học bổng và hỗ trợ tài chính nếu như các bạn hội đủ điều kiện, các bạn biết nơi săn tìm học bổng, biết cách cạnh tranh với các đối thủ từ các nơi trên các nước trên các thế giới. Thì chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu biết về các loại học bổng hiện có dành cho du học sinh quốc tế tới Mỹ học tập, cách săn tìm như thế nào, cách nộp đơn ra sao và những cái bí quyết để cạnh tranh với các đối thủ ở nước ngoài. Thì mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Trà My chào giáo sư, cảm ơn giáo sư trở lại chương trình.
Chào cô và chào quý vị.
Thưa giáo sư, nói về học bổng thì chắc chắn là hiện bây giờ các bạn nghe rất nhiều là tôi đi học đại học thì tôi có được học bổng gì. Thì bây giờ các loại học bổng chủ yếu ở Mỹ là dành cho sinh viên cấp đại học trở lên ha. Thì mình sẽ tập trung cho sinh viên cấp đại học. Bây giờ xin mời giáo sư giới thiệu các loại học bổng hiện có ở Mỹ dành cho các sinh viên nước ngoài muốn tới Mỹ du học, thưa giáo sư.
Như cô đã nói là nước Mỹ là một cái nơi có những cái chương trình huấn luyện rất là độc đáo trên thế giới. Bởi thế các sinh viên trên thế giới ai cũng muốn tới nước Mỹ để du học những cái chương trình ở đây. Nhưng mà cái học phí thì rất là cao. Chúng ta thấy rõ ràng trong quá khứ chúng ta nói qua cái trung bình của cái học phí để mà đi học ở Mỹ là có thể từ 30.000 cho đến 80.000 đô la. Đó là chưa kể đến những cái chi phí về nhà ăn ở đây. Có nhiều trường có thể là cao đẳng thì có thể thấp hơn 25.000 cho đến 30.000. Nhưng mà các trường đại học trở lên có thể là những trường tư thì có thể từ 50.000 cho đến 80.000 đô la một năm. Đó là chưa tính đến những cái lệ phí khác. Bởi thế khi mà đi học du học ở Mỹ thì một cái trở ngại lớn nhất là làm sao để mà lo lắng được cái vấn đề tài chính. Thì hôm nay tôi rất là hân hạnh lấy những cái kinh nghiệm sau khi dạy ở một cái đại học ở Mỹ 42 năm. Thì tôi có thấy những cái kinh nghiệm về cái học bổng và có thể giúp các bạn để mà săn được những cái học bổng tốt. Như cô Trang đi nói, xin lỗi cô cứ tự nhiên.
Vậy tự chung lại nếu mà mình phải xếp loại, phân loại có các loại học bổng khác nhau ở Mỹ đó, thì bây giờ có những loại nào chính, thưa giáo sư?
Chúng ta có rất nhiều người nói về các loại học bổng, nhưng mà hai cái loại chính quan trọng nhất là cái thứ nhất nó gọi là merit based, có nghĩa là tùy theo cái thành tích của cái sinh viên, của những sinh viên muốn đi học ở các trường đại học. Thì đó, cái thành tích của mình là nó được qua những cái thành tích giống như là học tập ở trường trung học, điểm trung bình, những cái hoạt động ngoại khóa hay là những cái kỳ thi giống như SAT. Thì đó là cái mặc dù mình là con của triệu phú hay tỷ phú ở Mỹ, nhưng mà những cái học bổng đó cũng được cấp cho các sinh viên nếu mà các sinh viên này có đủ những cái điều kiện để được đó. Có nghĩa là không có dựa vào cái tài chính của gia đình, nhưng mà dựa vào cái thành tích của mình. Thì như tôi nói là mặc dù sinh viên có gia đình rất là giàu, nhưng mà khi mà xin đi học thì những cái học bổng này họ dành riêng cho các sinh viên ưu tú, đạt được những cái thành tích rất là cao qua những cái điểm trung bình, qua những cái kỳ thi, qua những cái sự tham dự, qua các chương trình hoạt động ngoại khóa.
Dạ, như vậy là loại học bổng đầu tiên là học bổng dành cho sinh viên học giỏi. Dạ.
Vâng, có nghĩa là tùy theo, nó gọi là merit based, là dựa lên cái thành tích, không có dựa thêm cái nhu cầu của tài chính.
Dạ, bây giờ loại học bổng thứ nhì, thưa giáo sư.
Loại học bổng thứ nhì nó gọi là need based, có nghĩa là tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái nhu cầu của gia đình. Nhiều gia đình có con cái học không được cao lắm, có thể không có được cái học bổng đầu tiên là tùy theo thành tích. Nhưng mà nước Mỹ họ rất là gọi là lo lắng cho các gia đình mà họ không có đủ tài chánh để đưa các cho các con đi học ở đại học. Thì khi các sinh viên ở Mỹ, chúng ta nói đây là thường thường là cái chương trình học bổng dựa theo cái nhu cầu tài chánh, thì nó thường thường cho các sinh viên ở quốc nội ở Mỹ. Nhưng mà nó cũng có nhiều sinh viên ở ngoại quốc có thể nạp được. Nhưng mà trước khi nói qua cái hình thức cho các sinh viên ngoại quốc để nạp cho cái học bổng này, thì chúng ta cũng thể nói qua là cái học bổng mà dựa trên cái nhu cầu tài chánh là need based là như thế nào. Thì các gia đình ở Mỹ khi đi làm ở Mỹ thì có phải khai thuế. Thì khi muốn được nạp học bổng, nạp để xin cái học bổng tùy theo cái nhu cầu này, thì các phụ huynh học sinh của các sinh viên phải điền một cái mẫu tên là FAFSA. Cái mẫu này là nó bắt các phụ huynh học sinh
Tức là
kê
minh khai cái tình
qua
trạng tài chính thu nhập của mình
tất
và
cả
gia
những
đình
cái
sinh.
có nhà cửa như thế nào, có làm lương bao nhiêu, thì tùy theo những cái và trong nhà có con bao nhiêu con người con bao nhiêu con cái trong gia đình, những cái số những cái yếu tố đó nó sẽ được dùng cho qua cái cách thức để mà cho có thể cho học bổng tùy theo cái need base, có nghĩa là tùy theo cái nhu cầu cho hay không và cho cái mức bao nhiêu. Thì thường thường cái chương trình này thì do chính phủ liên bang họ giúp đỡ qua cái những cái chương trình cho có thể cho mà không có trả lại, là cái grant, có nghĩa là được cho những cái số tiền mà không cần trả lại. Ngoài ra hoặc những cái chương trình giống như là Pell Grant thì cho giúp đỡ các sinh viên, nhưng mà có những chương trình giống như là Stanford để giúp các sinh viên lấy nợ nhưng mà không có phải trả tiền lời. Đó là những cái chương trình đó.
Vậy
Thì
là cái dạng học bổng thứ hai là học bổng dành cho sinh viên khó khăn, và cái học bổng này chủ yếu là dành cho sinh viên bên trong nước Mỹ, sinh viên của đất nước này. Nhưng mà du học sinh quốc tế tới đây thì cũng có một phần nhỏ sẽ được, nếu mà hội đủ điều kiện thì sẽ cũng xin được cái học bổng dành cho sinh viên khó khăn này, phải không giáo sư? Một
rất
lát nữa mình sẽ nói về những cái điều kiện làm sao sinh viên nước ngoài mà xin được cái học bổng dành cho cái diện khó khăn này, ha giáo sư ha? Dạ,
là
bây giờ ngoài cái học bổng dành cho sinh viên học giỏi, học bổng dành cho sinh viên khó khăn, thì còn những cái học bổng nào mà nó giống như là nó cũng nổi tiếng lắm, nhưng mà nó không phải dựa vào thành tích học tập, nó cũng không dựa vào cái khả năng tài chính, mà nó dựa vào những cái gọi là khả năng năng khiếu của học sinh, sinh viên, thì giáo sư, thì có lại học bổng nào khác nữa?
thì hai cái học bổng chúng ta nói là cái hai học bổng chính của nước Mỹ, từng các đại học họ cho các sinh viên. Ngoài ra có những cái học bổng phụ giống như học bổng chú ý về cái những cái chương trình hoạt động ngoại khóa. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố thôi. Nhiều người nghĩ rằng đó là cái học bổng là sai. Nếu mà các bạn có tham dự những cái hoạt động ngoại khóa rất là nhiều mà rất là giỏi nhưng mà không có đủ điểm để được nhận vào thì không được học bổng. Thì các bạn phải nghĩ rằng là cái hoạt động ngoại khóa là một cái yếu tố phụ để được nhận vào trường. Nếu mà không được nhận vào trường thì không được nhận học bổng. Đó là một cái yếu tố rất là nhỏ mà nhiều người không có chú ý đến, mà bắt các con cái phải hoạt động ngoại khóa rất là nhiều. Tại vì nếu mà họ được xuất sắc trong cái ngoại khóa mà không có đủ xuất sắc trong cái vấn đề học tập thì cũng không được nhận cái học bổng này. Đó là
Vậy như vậy đây có thể gọi là dạng học bổng dành cho sinh viên mà tích cực hoạt động ngoại khóa, một cái dạng học bổng khích lệ để các em có điều kiện đi học về khoa bảng, chứ không có dựa trên cái học bổng ngoại khóa này mà để mà nói về cái thành tích khoa bảng của các em. Rồi, ngoài cái chuyện mà hoạt động ngoại khóa đó, một lát mình sẽ tìm hiểu kỹ ngoại khóa là gì. Còn những cái dạng học bổng mà dành cho năng khiếu, đặc biệt là năng khiếu thể thao, xin nhường lời cho giáo sư.
thì tất cả các đại học lớn nhỏ ở Mỹ, nhất là tất các đại đại học rất là lớn mà họ chú trọng về vấn đề thể thao, thì các sinh viên mà có những cái thành tích và rất là xuất sắc trong thời kỳ đi học ở trường trung học, giống như đánh bóng rổ, bóng chuyền hay là đánh football, thì các sinh viên này có những cái cơ hội, không những được những cái cơ hội được nhận vào trường đó mà những có cái những cơ hội dành riêng cho các sinh viên vận động viên trong những cái ngành này, với điều kiện là các sinh viên này phải xuất sắc và ở trong những cái đội mà thắng rất là nhiều trên nước Mỹ.
Dạ, như
Thì
vậy
học
là sinh
cách
viên mà giỏi thể thao thì cũng có thể nhận được học bổng Mỹ như thường. Dạ,
vâng.
rồi. À, học bổng dành cho ngoại khóa, học bổng dành cho sinh viên giỏi thể thao rồi. Trà My còn nghe nói cái loại học bổng mà dành cho các đối tượng sinh viên đặc biệt nữa. Thì những đối tượng sinh viên đặc biệt là sao giáo sư?
Chúng ta thấy rằng ở nước Mỹ có những cái cơ quan, những cái hội đồng mà họ rất là chú trọng vào những cái yếu tố, những cái yếu tố của những cái sinh viên, thì có một số cơ quan họ đưa tiền cho những cái trường đại học để mà cho những cái sinh viên đạt được những cái yếu tố, giống như có một số là họ một số học bổng là dành riêng cho những người giống như là Á Đông chẳng hạn, tại vì những cái người họ thành công trong cái đó là những người Á Đông và họ có đủ tiền để họ họ bỏ
Tài
vào
trợ,
trở
dạ.
thành một tài trợ, thì họ chú trọng vào cái sinh viên Á Đông nhiều hơn là những sinh viên khác. Đó là những cái học bổng dành riêng cho sinh viên. Còn có nhiều những người họ thành công và những cái cơ quan họ rất là chú trọng vào giúp đỡ các học sinh khuyết tật chẳng hạn, thì những người khuyết tật mặc giống như nhiều người không có học, không có cái chứng khó học, phải cần có chứng khó đọc chẳng hạn, khiếm khuyết vận động thị giác, chứng khó viết, thì những cái sinh viên này có họ có thể rằng là bất lợi hơn ở những cái đại học lớn. Thì những cái đại học mà được những cái cơ quan họ chú trọng vào học sinh khuyết tật thì có thể cái có cái những cơ hội được những cái học bổng để học vào những chương trình đó. Ngoài ra những cái chương trình này họ được đào tạo đặc biệt để dành riêng cho các sinh viên khuyết tật học tập. Ngoài ra có những cái chương trình họ muốn sinh viên là mặc dù là đã coi như là một cái gia đình là một người đầu tiên được đi học đại học thì họ
À,
rất
tức là khuyến học đó, học bổng khuyến học, tức là trong gia đình chưa có ai lên tới đại học mà người này đầu
vâng
tiên được học
vâng
bổng khuyến
đặc biệt những chương trình này, thế hệ thứ nhất, học sinh thế hệ thứ nhất là những cái học sinh mà là người đầu tiên trong gia đình theo học đại học, nhưng mà có thể là những cái gia đình này họ không có đủ điều kiện, thì có những cái chương trình dành riêng cho học sinh sinh viên thế hệ thứ nhất.
học.
Ngoài ra có cái vấn đề chương trình về di sản, có nhiều đại học giống như đại học chúng tôi, nếu mà bố mẹ đã đi học ở trường ra trở thành là người alumni của trường đó, thì các con
Là cựu sinh viên của trường
cựu
đó.
sinh viên ở trường đó thì các con cái được những cái quyền lợi, có nghĩa là được thêm 10% cho cái, ví dụ các sinh viên đã được 40% rồi, thì tại vì là con của một người cựu sinh viên ở trường thì được thêm 10% nữa. Đó là những cái chương trình rất là phụ nhưng mà nó có thể là đóng góp vào những cái sự những cái tài chánh của mình mà mình cần để đi học đại học
Dạ,
ở.
ví dụ như là cha mẹ bạn nào ở Việt Nam đã từng có cha mẹ tới học trường đại học Công giáo Hoa Kỳ rồi, bây giờ tới lượt các bạn đó đi qua học thì các bạn được cái phần thử gọi là học bổng vì đã có cha mẹ là cựu học sinh của trường đó rồi nữa, phải không giáo sư? Dạ.
Vâng, ngoài ra đấy là một cái học bổng cũng rất là có thể là đặc biệt cho những cái sinh viên nào ở trong một những cái cộng đồng giống như là LGBTQ, có nghĩa là những đồng tình luyến ái như vậy, thì có những cái chương trình mà cho những cái cơ quan họ giúp đỡ những cái sinh viên này để được học bổng đi học các đại học. Nhưng mà
À.
những cái học bổng này thường thường là học bổng phụ mà thôi. Cái hai cái học bổng đầu tiên chúng ta nói là hai cái học bổng gọi là quan trọng nhất.
Dạ. Cái học bổng mà dựa vào cái đặc tính của sinh viên đó thì nó tùy theo cái trường nào được cái nguồn quỹ của cái đặc tính nào thì cái trường đó sẽ cấp cái học bổng đó. Ví dụ như cái trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ họ nhận được một cái quỹ của một cái nhóm hoặc là một cái tổ chức mà chuyên cổ súy hoặc là phát huy cho cái quyền lợi của LGBT, quyền lợi của cộng đồng LGBT. Họ có nguồn quỹ đó thì họ sẽ ưu tiên cho cái học bổng cho những bạn du học sinh nào trong cái cộng đồng LGBT. Rồi hoặc là
Và
sẽ
tùy
có
theo có phù hợp vào cái tinh thần của đại học đó hay không. Theo tôi biết, nếu mà cái cộng đồng về LGBT mà cho chúng tôi có thể là nhiều cả hàng tỷ bạc, thì tại vì cái tinh thần và cái khuynh hướng của đại học công giáo, họ không có thể nhận được những cái học bổng này và họ sẽ từ chối cái học bổng này.
Tức là Trà My đưa ra một cái ví dụ vậy thôi, ví dụ là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ nhận được
Vâng.
cái nguồn quỹ của một cái nhóm tổ chức xã hội hay là một cái sáng hội nào đó, và
Vâng.
muốn họ muốn khuyến khích một cái giới hoặc là một cái cộng đồng nào đó, và cho trường đại học bao nhiêu tiền thì trường đại học đó sẽ dành cái nguồn quỹ đó để khuyến khích những bạn hội đủ điều kiện, bao gồm là điều kiện về bản sắc của mình, thí dụ như là các bạn có những cái sắc tộc sắc dân đặc biệt mà cái nguồn quỹ đó nó hướng về, tức là thí dụ như có nguồn quỹ dành cho sinh viên Á Đông, sinh viên Châu Phi hoặc là sinh viên Nam Á vân vân. Rồi thứ hai là những học bổng dành cho sinh viên có cái gọi là khiếm khuyết về ảnh hưởng tới cái chuyện học, tức là sinh viên bị khuyết tật, khó khăn học tập đó, thì cũng có những cái nguồn quỹ để hỗ trợ các bạn đó qua cái cách là phát học bổng. Rồi có những cái nguồn học bổng dành cho những cái bạn sinh viên là thế hệ đầu tiên trong cái gia đình của người đó được đi học đại học để khuyến học. Rồi học bổng dành cho những bạn sinh viên mà đã từng có thế hệ trước, cha mẹ của các bạn học ở trường đó rồi, là sinh viên cũ rồi, thì con cái đi theo học tiếp cái chương trình đó, trường học đó cũng được cái học bổng nữa. Hoặc là học bổng dành cho cộng đồng LGBT, các bạn thuộc cộng đồng LGBT mà các bạn đăng ký xin vào những cái trường nào mà nó có cái nguồn quỹ khuyến khích về cái phát triển cộng đồng LGBT thì các bạn cũng có cơ hội nhận học bổng về cái lĩnh vực này. Như vậy là đây là học bổng dành cho những cái bản sắc đặc biệt của sinh viên. Rồi ngoài ra là có những cái học bổng dành cho tài năng về thể thao. Nếu các bạn du học sinh nước ngoài mà có năng khiếu đặc biệt về thể thao đó thì có thể xin học bổng đại học Mỹ. Nhưng mà thưa giáo sư, xin nói về những cái điều kiện cụ thể nhất. Tức là nếu mà năng khiếu về thể thao là phải cấp quốc gia hay là phải thi đấu quốc tế thì mới nhận được học bổng Mỹ, hay là năng khiếu cấp nào thì có cơ hội?
Thường thường thì các đại học họ muốn đưa những sinh viên đã có tài, có nghĩa là có cái cơ hội để mà trở thành những vận động viên tốt hơn. Thì mặc dù các sinh sinh học sinh này họ chưa có ở trong những cái đội ngũ mà đạt được những cái thành tích lớn ở nước Mỹ hay là trên thế giới, nhưng mà những người gọi là coach họ có thể khi mà họ
Được
interview
huấn luyện viên
người
giới thiệu hả giáo
này,
sư?
họ thấy được cái đặc chất của sinh viên này thì họ đề nghị rằng là nên cho học bổng để họ có cái cơ hội huấn luyện cho sinh viên này có thể là trở thành một cái người trong cái đội ngũ có thể thành trong tương lai. Vâng.
Tức là mình không cần phải thi đấu cấp quốc tế nhưng mà mình có một cái biệt tài về thể thao và được cái thư giới thiệu của huấn luyện viên thì mình cũng có cơ hội nhận được học bổng để đi học Mỹ, phải không ạ? Rồi,
Có nghĩa
bây giờ
là họ chú trọng vào cái triển vọng của các sinh viên này nhiều hơn là những cái thành tích hiện tại.
Vâng, thì giáo sư bây giờ mình nói về cái học bổng dành cho sinh viên mà tích cực hoạt động ngoại khóa đó. Thì bây giờ hoạt động ngoại khóa liệt kê ra là những hoạt động gì?
Thì chúng tôi đã nói trước, đầu tiên là những cái hoạt động ngoại khóa là những cái chương trình mà phụ mà thôi. Nếu các bạn không có đầy đủ những cái điều kiện để được đạt vào được vào học ở một trường đại học nào đó thì các bạn sẽ không có cơ hội nhận được những cái
Học bổng do
học
học phần ngoại
của
khóa
hoạt
mang
động
lại.
này. Nhưng mà nếu mà các bạn có cái cơ hội trong cái thời gian đi đi học ở trường thì các bạn có thể tham dự vào những chương trình nghệ thuật sở trường về nghệ thuật như kịch nghệ, hội họa, thiết kế, khiêu vũ hoặc âm nhạc. Và nếu mà các bạn có thể có những cái phần thưởng về những ngành này thì nó có thể giúp đỡ cho các bạn được nhận vào cái chương trình đó.
À,
Và
tức là
có
học bổng ngoại khóa, cái danh mục đầu tiên trong học bổng ngoại khóa là về nghệ thuật. Dạ,
thể
tức là những cái sinh hoạt về nghệ thuật bên ngoài cái chương trình học. Dạ, gọi kịch nghệ hoặc là thiết kế hoặc bất cứ cái gì mà có thành tích. Dạ, rồi thí dụ ngoài cái nghệ thuật đó thì còn những cái hoạt động ngoại khóa nào
những
nữa chưa?
chương trình mà các bạn đi làm thực tập cho những cái hãng hay những cái cơ quan mà trong cái thời gian thực tập đó các bạn có những lời khen từ những cái người làm việc các bạn thì cái đó cũng rất là quan trọng. Ngoài ra những cái chương trình nghiên cứu của các bạn trong thời gian đi học ở trung học trước khi vào trường, nhất là những cái chương trình nghiên cứu mà họ nghĩ rằng là rất là quan trọng hiện tại cho cái đại học của họ, về giống như là về AI hay là về người máy, là tất cả những cái đó thì có thể là nó đóng góp vào những cái quyết định để các bạn nhận được những cái học bổng trong cái ngành này. Ngoài ra cái phục vụ cộng đồng cũng rất là quan trọng, tại vì tất cả các chương trình đại học ở Mỹ họ không chú trọng vào để mà coi như là huấn luyện cho mình trở thành một người chỉ biết cái nghề mà thôi, mà họ muốn trở thành một con người hoàn toàn. Thì nếu mà và những cái chương trình hoạt động ở Mỹ, những chương trình huấn luyện của Mỹ họ chú trọng về vấn đề phục vụ cộng đồng rất là nhiều. Vậy thế trong cái thời gian bạn còn đang làm đi học ở các trường trung học mà có thì giờ tham dự vào những chương trình để phục vụ cộng đồng của mình, thì cái đó là một cái điểm tốt cho các bạn khi mà nạp đơn và sẽ nhận được những cái học bổng mà dành riêng cho các sinh viên có những cái thành tích lớn về phục vụ cộng đồng.
Như vậy hoạt động ngoại khóa gồm thứ nhất là hoạt động nghệ thuật, thứ hai là đã từng đi thực tập ở đâu, hoặc cũng là được tính là hoạt động ngoại khóa, thứ ba là có những cái cuộc nghiên cứu, có công trình nghiên cứu cũng là hoạt động ngoại khóa, và thứ tư là phục vụ cộng đồng cũng là hoạt động ngoại khóa. Nếu các bạn xuất sắc trong bốn cái lĩnh vực này thì các bạn có cơ hội nhận được học bổng dành cho những người tích cực hoạt động ngoại khóa tại các trường đại học Mỹ. Phục vụ cộng đồng là một cái đức tính được đánh giá rất cao trong cái xã hội Mỹ. Bất cứ một cái ngành nghề nào họ cũng nhìn vào cái yếu tố phục vụ cộng đồng, tức là các bạn có sẵn sàng làm thiện nguyện, có sẵn sàng hợp tác giúp đỡ người khác, cùng góp phần phát triển, thúc đẩy cộng đồng hay không, thì những cái đóng góp của các bạn cho cộng đồng, nếu mà có cái gì vượt trội hoặc là có cái gì xuất sắc hoặc là có cái bề dày quá là sau đó, thì người ta sẽ xét duyệt cho các bạn các loại học bổng dựa trên những cái thành tích hoạt động ngoại khóa này. Rồi bây giờ trở lại với hai cái học bổng chính mà giáo sư nói đó, thì cái học bổng mà dành cho cái năng khiếu học tập hoặc là thành tích xuất sắc, tức là học bổng dành cho sinh viên học giỏi, thì mình ai cũng hiểu rồi, phải học giỏi thì mới có học bổng, nhưng mà cũng xin lượt qua những cái điều kiện tiên quyết để xét để xin được học bổng cái loại này, thì cần phải có điểm trung bình bao nhiêu, rồi phải tốt nghiệp hạng A của mấy lớp, đại khái vậy. Xin giáo sư nói chi tiết.
Thì cái chương trình học bổng cho các sinh viên đạt được những cái thành tích mà họ mong đợi ở các đại học thì có rất là nhiều người cái sự cạnh tranh rất là cao. Bởi thế nói về cái điểm trung bình của trường trung học thì tôi nghĩ rằng là tối thiểu là 3.5, đó là dưới 3.5 thì không có một cái cơ hội nào để nhận được những cái có thể nhận được nhưng mà cái phần trăm của nó rất là thấp, có thể là 10 20% mà thôi. Thường thường để nhận được những chương trình về merit based, có nghĩa là dựa vào thành tích, các bạn tối thiểu phải từ 3.5 cho đến 4 chấm thì mới nhận được những cái chương trình này. Ngoài ra
3.5 đến 4 chấm tương đương với Việt Nam, tức là từ 7,5 cho tới 8 điểm, 8,0, tức là tính ra điểm trung bình toàn năm học đó.
Và có ở Việt Nam thì chắc chắn lấy điểm số 10 rất là khó khăn và có thể không đạt đạt được, nhưng mà ở Mỹ có những cái chương trình họ đòi hỏi sinh học sinh phải tối thiểu là có 4 chấm và có thể hơn 4 chấm nữa, 4.2, 4.3 thì có thể là nếu so sánh với chương trình Việt Nam thì có thể không bao giờ đạt được hết. Thì chúng ta phải hiểu như vậy là Việt Nam rất là khó khăn mà đạt được số điểm 10. Tại vì tôi có làm việc với các giáo sư và các giáo viên ở Việt Nam thì họ nói rằng họ không bao giờ họ cho có thể là đến 9.5 là cũng chưa được nữa. Nhưng mà ở Mỹ thì cái vấn đề mà 4 chấm hơn thì rất là thường cho các sinh viên, các học sinh học rất là giỏi. Ngoài ra những cái thành tích, những cái điểm trung bình là quan trọng rồi, nhưng những cái thành tích giống như là đi lấy điểm SAT thì chúng tôi thấy rằng là một số đại học họ không cần nữa, nhưng mà nếu có cơ hội lấy điểm rất là cao trong SAT thì nó cũng rất là quan trọng. Ngoài ra những cái lời có như là những cái thư được giới thiệu qua các những người mình quen biết ở trong trường hay những tất cả là những các giáo sư mà mình đã làm việc trong quá khứ, thì những cái lời khen đó và những cái điểm, những cái lời phê bình về cái thành tích của mình qua những cái người đã dạy mình trong quá khứ thì cũng rất là quan trọng để được cái học bổng hay không. Thường thường thì các đại học họ có một cái matrix, không biết dịch ra như thế, matrix có nghĩa là
Thước đo đó.
một cái phương trình, thì cái chiều ngang của nó là cái row á, là cái điểm trung bình, và cái column của nó là cái điểm của các kỳ thi, thì họ có cái giao điểm của hai cái vị trí đó là vertical và horizontal, thì tùy theo đó họ dựa thêm dựa cái sự phối hợp giữa điểm trung bình và cái thành tích của điểm SAT thì họ cho 1%, một số phần trăm nào đó. Ví dụ lấy điển hình là ví dụ 3.5 mà điểm SAT thì khoảng một mười một nghìn hai nghìn ba thì tôi nghĩ có thể được là 50% chẳng hạn, mà đến 4 chấm hay là đến mà điểm cao nhất của đó là một có thể là 2001 cho ba chương trình của SAT hay là chỉ có 1.400 chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng có thể đến từ 70 cho đến 80% cái
Dạ.
tiền học bổng cho cái thành tích của mình, merit based.
Dạ, đó là những cái thước
Thì
đo.
nói chung là cái điểm quan trọng là cái thành tích ở những cái lớp học nữa cũng rất là quan trọng. Những cái lớp học thì dù các học sinh học lấy lấy AP hay là những cái lớp mà nó tương đương cho đại học, những càng nhiều lớp AP và càng nhiều lớp khó, tại vì khi họ coi cái điểm trung bình khó không phải chỉ coi là điểm trung bình mà thôi, và họ coi là những cái lớp học của các sinh viên này như thế nào, những cái lớp học thường thường và liên quan đến kỹ sư hay là về STEM thì là những cái lớp này nó khó hơn những cái lớp học khác, thì các bạn phải nên chú ý lấy những cái lớp học về computer science, về điện toán và AI thì đó là rất là thịnh hành hiện tại, và những điểm đó mà các bạn được điểm cao thì nó có giá trị hơn là những cái lớp học mà không phải trong cái ngành về STEM mà điểm thấp và điểm cao. Vâng.
Giáo sư có nhắc tới AP là, xin giáo sư nói rõ AP là bài thi hay là như thế nào giáo sư?
AP là Advanced Placement, là những cái học sinh của những trường trung học, họ có những cái lấy những lớp học đó, và những cái lớp học này thường thường khi các bạn trải qua và được những cái điểm mà được công nhận thì được transfer, có như là được chuyển qua những cái lớp học ở năm đầu và năm thứ nhì của đại học. Nhiều học sinh họ rất là giỏi, họ lấy những cái lớp học này trong cái thời gian 3 năm ở trung học ở Mỹ, và khi họ vào trường đại học thì có thể họ được trải qua một năm đầu và bắt đầu năm thứ hai chứ không phải là năm thứ nhất nữa, tại vì những điểm AP này được công nhận từ từ các đại học.
Dạ, tức là ở Việt Nam các bạn muốn thi cái này thì thi như thế nào giáo sư?
Theo tôi biết thì không được, tại vì cái những cái chương trình này chỉ dành riêng cho các học sinh trong những cái trường trung học đó mà thôi,
À, vâng, như vậy là
lấy
không
trong cái
có áp.
những trường trung học ở Mỹ
À, nó không áp dụng cho trường hợp ở Việt Nam.
không được.
Dạ.
Không được theo tôi
Dạ.
biết. Và nếu các sinh viên đi du học trong cái thời gian cấp 3 thì những cái lớp học đó cũng được công nhận khi lên đại học.
Dạ. Như vậy ở Việt Nam thì các bạn chủ yếu là dựa vào cái thành tích học tập rồi dựa vào các kỳ thi chuẩn quốc tế SAT, GRE, GMAT rồi đó rồi mà các bạn
Vâng.
đã nghe thấy tới đó, hoặc là đặc biệt là về về những cái bài thi tiếng Anh IELTS hay là TOEFL. Dạ.
Vâng.
Dạ. Cái điểm trung bình và cái điểm thành tích học tập từ nhỏ tới lớn hết tất cả luôn, tổng thể luôn, và những cái bài thi lẫn những cái lời giới thiệu, những cái lời nhận xét của những
Hay là
người.
những hoạt động ngoại khóa chẳng hạn, những hoạt động ngoại khóa nó cũng có bổ 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 túc vào cái quyết định để được cái học bổng cao hay thấp nữa.
Dạ, mình đang nói về những cái điều kiện để nhận được học bổng dựa trên thành tích học tập ha, là điểm trung bình, rồi thành tích học tập từ nhỏ tới lớn, rồi thơ khen ngợi hoặc là thơ giới thiệu của giáo sư hoặc giáo viên thầy giáo, rồi cái sự tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, rồi những bài thi quốc tế. À, tức là những cái bài thi mà chuẩn hóa đó để biết được là trình độ của mình so với quốc tế là như thế nào. Đó là những điều kiện tiên quyết và phải có trước khi nghĩ tới là nhận được học bổng Mỹ hay không. Dạ, về cái học bổng mà do tôi khó khăn tài chánh quá tôi xin để mà tôi có tiền đi học Mỹ đó, thì cái điều này nó khó khăn đối với du học sinh quốc tế vì nó dành ưu tiên riêng cho học sinh nội địa của Mỹ thôi. Nhưng mà du học sinh quốc tế trong những trường hợp nào thì được cái những cái học bổng này thưa giáo sư?
Thì chúng ta biết rằng là những cái chương trình mà gọi là need based, có lẽ tùy theo cái khả năng tài chính, thì được hỗ trợ qua những cái chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang, thì đó là những cái tiền thuế của người công dân nước Mỹ đóng vào, thì họ thấy rằng là như vậy là bất công để dùng những cái tiền này giúp đỡ cho các sinh viên ở ngoại quốc. Ngoài ra cái hệ thống để mà gọi là phê bình hay là evaluation, tôi không hiểu nói như thế nào,
Đánh giá đó.
đánh giá thì nó tùy theo cái mẫu và những cái cách thức khai thuế ở Mỹ qua cái form 1040 hay là những cái form về IRS, những cái mẫu mình xài ở Mỹ mình quen rồi, nhưng mà đến khi mà quyết định gọi là phê bình về những cái là chấn định về những cái hình thức về tài chánh của các gia đình của các sinh học sinh ở nước ngoài, thì cái đó rất là khó khăn cho những người ở Mỹ, tại vì họ không hiểu rõ ràng là hệ thống giống như ở Việt Nam chẳng hạn, nếu bây giờ khai thuế thì không biết rằng là những cái vấn đề khai thuế nó có được chính xác hay không. Thì bởi thế họ thấy rõ ràng rằng là nếu mà cấp học bổng cho những cái người ở ngoại quốc mà họ không biết rõ ràng những cái nguồn về những cái tin tức về
À, tức là
tài
không
chính.
đủ cái thông tin về thu nhập á, thì không biết làm sao mà xét.
Vâng, thì thế đó là một cái lo ngại của chính phủ Mỹ và chính phủ liên bang tiểu bang ở Mỹ, rằng là họ có những cái sự gian lận trong khi đưa ra những chương trình. Tại vì ở Mỹ nếu mình dùng cái những cái mẫu đơn của IRS thì nó họ có hết rồi, mình có thể nói sai được,
Ở
nhưng mà
Mỹ thì có cái giấy tờ hồ sơ khai thuế rõ ràng thì
rõ
có
ràng.
thể
Vâng.
và không gian lận được, nhưng mà du học sinh nước ngoài thì khó kiểm chứng được cái thu nhập, cho nên là rất là khó để phát học bổng dựa trên cái tài chính khó khăn. Nhưng mà trong một số trường hợp rất hiếm hoi, Trà My cũng thấy có một vài du học sinh quốc tế nhận được cái học bổng do tài chính khó khăn đó giáo sư, thì làm sao mà họ được?
Nhưng không phải vì vậy mà tất cả cái chương trình học bổng dựa theo cái tài chánh được hủy bỏ. Chúng tôi thấy là một số nhỏ, có thể là 5% trên tổng cộng các trường đại học trên nước Mỹ, họ có những cái chương trình mà giúp đỡ cho các sinh viên để được học bổng theo cái nhu cầu của mình. Và những cái chương trình học bổng này, nếu mà chúng ta đi sâu vào, chúng ta thấy rõ ràng là do những cái cơ quan tư, không phải do những cái cơ quan của chính phủ liên bang và tiểu bang. Tại vì những cơ quan tư họ có quyền lập ra những cái học bổng để giúp đỡ cho các sinh viên rất là xuất sắc, nhưng mà không đủ điều kiện để đi học. Thì cái thứ nhất là phải xuất sắc, điều kiện là phải xuất sắc trong những cái điểm tối thiểu là có thể rằng là 3 chấm trở lên mới được. Tại vì họ ở Mỹ thì các sinh viên ở Mỹ thì họ không cần những cái đó, nhưng mà các sinh viên ngoại quốc, có sinh viên ở Mỹ nhiều người chỉ có 2.5 nhưng mà vẫn nhận được vào và vẫn nhận được những cái chương trình tài trợ tùy theo cái nhu cầu. Tại vì những chương trình tài trợ này là qua hệ thống của Mỹ, là có những của
Còn đối với quốc tế đó thì lại phải đòi hỏi cao
với
hơn,
quốc
tức
tế
là các
thì
bạn
họ
phải
phải
học
bắt
rất là
buộc.
giỏi và các bạn phải rất là nghèo. Thứ nhất là
Vâng.
phải thiệt là giỏi, thứ hai là phải thiệt là nghèo thì mới được những cái loại học bổng này tới Mỹ học tập. Như vậy thì rất khó khăn, tức là bạn phải là nhà nghèo, bạn phải học xuất sắc lắm thì bạn phải chứng minh những điều gì một khi xin cái học bổng dạng này đi học đi Mỹ học đó, thì chứng minh giấy tờ về khai thuế hả giáo sư, giấy tờ về thu nhập.
Vâng, thì những giấy tờ khai thuế của những nước ở ngoài nước Mỹ, có người ta đặt những cái câu hỏi rất là nhiều là những cái mẫu này có thể là chính xác hay không, và họ không có cách nào để chẩn định được là những cái tin tức hồ sơ của những cái mẫu này họ đưa đến. Nhưng mà họ cũng có thể cho những cái học bổng này để giúp đỡ các sinh viên đi học và
Nếu
những
như các bạn chứng minh rất là thuyết phục thì các bạn sẽ có cơ hội, tức là phải có giấy tờ chứng minh thu nhập của gia đình nè, rồi chứng minh tài sản của gia đình, tức là trong ngân hàng tài khoản vân vân đó, rồi phải chứng minh cái thành tích học tập xuất sắc, tức là tôi quá giỏi đi, thì cái thành tích học tập là cái chuyện tiên quyết rồi. Ngoài ra là phải chứng minh được làm sao cho người ta thấy là mình nghèo, vì họ không có đi thẩm định được tới nước của mình, là thẩm định thì mình phải thuyết phục được cái đó. Và cái thứ ba nữa là chắc chắn phải có thơ giới thiệu phải không giáo sư, nếu không có thì cũng
Vâng.
không đủ.
Thì đó là có những cái hồ sơ mà các bạn phải nộp, là những tờ thuê má, những tờ chứng minh rằng là mình nhà cửa mình không có bao nhiêu, và chứng tỏ rằng gia đình mình không có được giàu cho lắm để mà được những cái học bổng khác.
Thì họ thấy mình quá giỏi nhưng mà lại không có đủ tiền đi học Mỹ, thì họ thấy cái khả năng tài năng khiếu, cái tài năng của mình, để họ có thể giúp mình bằng cách là cho học bổng đi học Mỹ. Nhưng mà cái chuyện này nó rất là hiếm, như giáo sư nói là 5% các đại học Mỹ có cái chương trình này thôi, vì chủ yếu là họ khích lệ cho sinh viên nội địa chứ không có khích lệ cho sinh viên quốc tế mà tới Mỹ học theo cái dạng là tôi học giỏi mà tôi khó khăn mà tôi được tới Mỹ, thì cái đó rất là khó, tại vì họ không kiểm tra được thực hư cái vấn đề tài chánh có khó hay không.
Ta nói rất là nhiều nhưng mà quên nói cái điểm chính là những cái học bổng này họ cho để mà cho những cái chi phí, những cái chi phí nào. Thì thường thường những cái học bổng các đại học cho qua cái hệ thống thành tích và hệ thống về nhu cầu, thì họ chỉ trả cho cái tiền học phí mà thôi, là đa số là trả cho tiền học phí. Thậm chí những cái tiền phi, những tiền lệ phí các sinh viên phải trả, nhưng cái học phí đi học thì thường thường là cái điểm chính cho những chương trình này.
Dạ.
Ngoài ra có những cái chương trình học bổng đặc biệt, họ không những họ cho để mà mình trang trả cái tiền học phí, nhưng mà có thể trả cho cái tiền ăn ở, tiền tiền nhà cửa và tiền sách vở đó. Nhưng mà những cái chương trình đó rất là hiếm.
Dạ, tức là học bổng mà dành cho sinh viên quốc tế khó khăn á, thì nó khó khăn vô cùng vì nó hiếm. Và nếu muốn được thì phải thực sự là rất giỏi và thực sự là rất nghèo. Và quan trọng là phần lớn những cái học bổng này là chỉ cho tiền học thôi, tiền ăn ở, chi phí trang trải mình tự lo. Có
Và
rất
cái
ít
đó
những
không
cái
phải chỉ cho dân sinh viên ngoại quốc mà thôi, nhưng mà những sinh viên quốc nội như vậy nữa, cũng như
dạ
vậy thôi. Vâng.
dạ bây giờ cái cách mà sinh viên ở ngoài nước Mỹ, thí dụ ở Việt Nam đi, họ tìm kiếm, họ muốn săn tìm học bổng Mỹ đó, thì có những cái nguồn nào chính yếu, đi đâu để tìm, thưa giáo sư?
Cái dễ nhất là mình phải biết, giống như chúng ta đã nói trong quá khứ qua những cái show trong quá khứ rồi, là cái cách dễ nhất là mình liên lạc sẵn trực tiếp với những cái cơ quan lo lắng về học bổng của các đại học mình muốn đi học. Cái thứ nhất là các bạn phải biết rằng là mình muốn học trường nào và mình có thể có cái cơ hội để được nhận vào trường đó hay không, chứ không phải là tại vì mình có cả 2.500 đại học ở nước Mỹ mà mình đâu có phải đi nạp đơn tất cả các trường đại học. Cái thứ nhất các bạn phải biết rằng là mình ở tiểu bang nào ở Mỹ, có thích hợp với cái của mình hay không. Có thể nhiều bạn muốn qua Mỹ ở miền Cali, không có muốn ở vùng Washington DC, hay là nếu mà ở vùng Cali thì phải học những cái trường nào. Và sau đó khi các bạn muốn học những trường đó rồi, thì các bạn phải liên lạc thẳng với những cái gọi là financial aid office của những trường đó, thì họ cho biết cái cách thức là những có những chương trình
Có
hỗ
học
trợ
bổng
học
gì, dạ,
nào.
và làm sao để xin, dạ. Những cái đó là xin học bổng của trường. Bây giờ những cái chương trình mà cho học bổng ngoài trường, các giáo sư mà nó cũng nổi tiếng lắm, thì các bạn cũng có thể tìm vào những cái nguồn đó. Thì thí dụ như là Fulbright này kia, thì xin giáo sư giới
Thì
thiệu thêm.
Fulbright thì người ta chú trọng về những sinh viên cao học mà thôi, như chúng ta đã nói chuyện trong quá khứ là những chương trình này rất là ngắn hạn, có thể là đi học đi có khoảng 6 tháng mà thôi, hay có thể tối đa là 1 năm. Có nhiều chương trình đặc biệt có thể học thêm cho đến 2-3 năm ra trường, nhưng mà chương trình mục đích chính của Fulbright là không có thể là dùng cái chương trình đó. Thường thường họ không có trả 100% cho mình để mình học 4 năm ra trường, nhưng họ có thể trả cho mình một thời gian ngắn mà thôi. Theo chúng tôi biết là chương trình này họ chú trọng qua những cái hệ thống cao học hơn là trung học. Mà hôm nay chúng ta nói về chương trình 4 năm mà thôi, thì cái chương trình Fulbright nó chú trọng vào hệ thống cao học ở
Dạ,
Mỹ.
như vậy là một cái nơi mà các bạn có thể tìm kiếm học bổng Mỹ, đó là Fulbright, cái chương trình Fulbright dành cho du học sinh, dành cho sinh viên nước ngoài. Thì cái website của cái chương trình này thì nhờ ban kỹ thuật để lên cho các bạn có được
Và
cái
chương
địa
trình
chỉ.
Fulbright nó không phải là nó giống nhau hết trên thế giới. Chương trình Fulbright là cái sự kết hợp của chính phủ Mỹ và chính phủ của một cái nước
Nước
nào
sở
đó.
tại, dạ.
Vậy thế các bạn muốn biết rõ ràng về chương trình Fulbright của Mỹ với Việt Nam thì các bạn lên cái website của cái tòa đại sứ của Mỹ Hà Nội, thì họ cho biết rõ ràng hơn, chứ không phải là những chương trình Fulbright nào trên thế giới là giống nhau hết. Tùy theo mỗi nước và tùy theo những cái sự cộng tác về tài chánh của hai nước.
Dạ, rồi đó là một nguồn. Nguồn thứ hai mà cũng nổi tiếng phổ biến về học bổng. Mời giáo sư giới thiệu.
Phần thứ hai là chúng ta thấy rằng có những cái chương trình mà nói trong quá khứ là những chương trình từ State Department, thì
Từ
họ có
Bộ Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao của Mỹ. Thì những cái chương trình này chúng ta đã nói rằng là không phải là chương trình dài hạn để các bạn để đi học, và họ chú trọng thường thường cho những cái sinh viên nào mà họ muốn học qua những cái chương trình về lãnh đạo hay là về tự do, về độc lập. Thì những cái chương trình này họ chú trọng cho những sinh viên nào mà muốn đi ra khỏi Việt Nam để mà học rất là ngắn hạn, từ 6 tháng cho đến 8 tháng và trở về lại và được cái chứng chỉ của đó. Thì chúng ta đã nói trong quá khứ là những chương trình này rất là ngắn hạn, nhưng mà họ giúp đỡ cho các sinh viên từ A tới Z, có nghĩa là từ cái tiền đi máy bay và ăn ở, từ các sinh viên không phải lo lắng một cái gì hết. Nhưng mà cái này nó không có thích hợp cho các bạn nếu các bạn muốn đi học lấy một cái bằng 4 năm ở Mỹ.
À, tức là này là chỉ là những cái khóa ngắn hạn thôi, mà chủ yếu là của Bộ Ngoại giao Mỹ, họ muốn khuyến khích về những người muốn tìm hiểu về chính sách công, những người muốn tìm hiểu về dân chủ, những người muốn tìm hiểu về xã hội dân sự vân vân, đó là họ có những cái mảng lĩnh vực mà họ đặc biệt muốn chú trọng phát huy trên thế giới đó, thì họ có những cái chương trình dành cho du học sinh các nơi trên thế giới. Người nào quan tâm tới những lĩnh vực này thì có thể xin những cái học bổng từ Bộ Ngoại giao Mỹ, xin ban kỹ thuật để dùm cái đường link để các bạn ở Việt Nam có thể vào đó để tìm hiểu thêm về các nguồn học bổng từ Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho sinh viên quốc tế. À, đó là cái chương trình học bổng chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, rồi Fulbright, rồi chương trình của Bộ Ngoại giao, rồi còn cái gì khác nữa không thưa giáo sư?
Không, chúng tôi thấy rằng thường thường như vậy là coi như tổng cộng là như vậy thôi. Chúng ta nói rằng là về chương trình học bổng thì các bạn nên chú trọng liên lạc trực tiếp với các đại học, và các bạn muốn đi học thì họ cho biết rõ ràng. Không có cái website nào mà trên mà nó nói tất cả và chi tiết. Chỉ có những cái website mà họ được trả tiền qua những cái đại học đó. Thì nếu như vậy, nếu các bạn liên lạc thẳng với những cái đại học đó thì nó có thể lợi hơn và có thể chính xác hơn.
Nói tới những cái website, rồi mình cũng có biết một cái website tên là IIE á. Dạ, thì nó cũng là một cái website mà hỗ trợ cung cấp học bổng hoặc là quỹ dành cho sinh viên quốc tế tới nước Mỹ để học tập đó. Thì các
Vâng.
bạn cũng có thể vào cái website của IIE để tìm hiểu xem có cơ hội cho Việt Nam hay không ha, cho sinh viên Việt Nam hay không ha. Ban kỹ thuật để dùm Trà My cái đường link lên trên cái màn hình để các bạn tiện truy cập ha. Ngoài ra thì cũng có những cái học bổng dành cho tức là từng cái cộng đồng nhỏ nhỏ, ngoài cái trường học cũng cho học bổng, chính phủ cho học bổng, thì những cái cộng đồng hoặc là những cái tổ chức ở trong nước Mỹ này họ cũng cho học bổng phải không giáo sư? Thì những cái học bổng từ những tổ chức đó hoặc là những cái cộng đồng đó thì làm sao kiếm?
Thì cái đó là thường thường thì cái những học bổng đó rất là ít, không có cho giống như là những đại học cho các sinh viên. Thường thường những đại học cho các sinh viên là cho cái phần trăm, có nghĩa là 80% hay là 60%. Những cái học bổng mà các hội đồng trên thế giới hay ở nước Mỹ mà họ cho, họ chú trọng vào một cái số sinh viên nào mà đạt được những cái mục đích của họ, thì thường thường họ cho khoảng đâu từ 5.000 cho đến 10.000 đô la trong khoảng cả cả nguyên cả chương trình. Thì nếu các bạn muốn kiếm những cái học bổng mà tốt thì nên chú trọng vào liên lạc trực tiếp với những cái trường đại học ở nước Mỹ.
Dạ, Trà My cũng biết có một cái trang web cũng nói về học bổng đó, họ cũng từ đó họ hướng dẫn cho các bạn tới những cái loại học bổng đã đang có trên nước Mỹ, thì các bạn có thể vào cái trang web đó để mà tìm kiếm thêm nếu các bạn có nhu cầu nhiều hơn ha. Ngoài cái trang web hồi nãy IIE thì cũng có cái trang web nó gọi là scholarships, tức là cái trang web tên là học bổng International Scholarships, tức là học bổng quốc tế. Cái địa chỉ nó là internationalscholarships.com, thì kỹ thuật sẽ để lên trên màn hình cho các bạn thấy. Thì vào cái trang này người ta hỏi mình những cái điều kiện mà mình đáp ứng, mình muốn học trường nào, rồi mình thành tích bao nhiêu này kia, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình thêm thông tin về những cái học bổng tương thích nếu như mà mình đáp ứng đủ nhu cầu của họ. Đó là những cái loại học bổng từ chính phủ, từ trường học, từ cộng đồng hoặc là từ những cái tổ chức hội nhóm của nước Mỹ cũng dành cho du học sinh quốc tế, nó rất là nhiều. Nhưng mà cũng cái chuyện mà đi săn tìm học bổng là các bạn cũng phải tìm rất là lâu dài, chứ không phải là đụng cái là kiếm vô vô cái là có liền, có khi là cả 1 năm 2 năm mới kiếm được một loại học bổng thích hợp. Thì cái này cũng hên xui rất nhiều và cần cái sự kiên nhẫn nha các bạn. Các bạn có nhiều thông tin, các bạn rà soát thường xuyên thì chắc chắn các bạn sẽ có cơ hội nếu các bạn đủ điều kiện, tiên quyết nhất là học giỏi ha, thì không có sợ là mình không có cơ hội học bổng đâu. Rất nhiều, thậm chí có những cái học bổng mà rất rất là may mắn, tức là chỉ cần thi một cái bài, viết một cái bài essay, một cái bài luận thôi là cũng có thể có học bổng đi Mỹ phải không giáo sư?
Vâng.
Dạ, mà những cái cuộc thi đó thì lâu lâu mới có một lần. Giáo sư có trong đầu có một cái cuộc thi nào điển hình trong đầu giáo sư để có
Theo
thể
tôi
nhìn được?
biết là không có những cái kỳ thi đó, thường tùy theo những cái chương trình, có nghĩa là nhiều đại học họ muốn gọi là recruit student đi qua đây để
Tuyển mộ, dạ, tuyển mộ
tuyển
sinh viên.
mộ những cái sinh viên, thì họ qua họ họ gặp những cái đó thôi. Nhưng mà những cái kỳ thi đó thì rất là hiếm, có nhưng mà không có nhiều như chúng ta nghĩ đâu.
Dạ, bởi vì mình nói cái con đường đi kiếm học bổng đó, nó cũng hên xui lắm. Tức là may thì mình kiếm được những cái loại học bổng mà gọi là rất là dễ tiếp cận, nhưng mà có nhiều người không may thì họ mất rất là nhiều thời gian. Mà muốn tìm những cái dạng mà những cái kỳ thi để xin được học bổng đó, thì thường các bạn phải thường xuyên vào những cái trang web mà của du học sinh quốc tế đó, hoặc là những cái trang web của trường học, trang web chính của trường học, hoặc là những cái trang mạng xã hội của các trường đại học á, trường đại học Mỹ nào cũng có một cái trang web và có những cái trang mạng xã hội riêng của họ, thì thường thường những cái cuộc thi về viết luận này kia để cấp học bổng cho du học sinh nước ngoài đó là họ đăng trên những trang web của họ. Hoặc là các bạn có những cái người nào mà bạn bè của mình đã từng đi du học Mỹ đó hoặc là đang ở Mỹ đó, thì giữ liên lạc với họ để họ cho mình thêm những cái thông tin. Nếu như họ thấy những cái học bổng nào đang dồi dào hoặc đang có sẵn thì họ sẽ giới thiệu giúp mình. Tức là mình phải thường xuyên rà soát, rồi gọi là phải kiếm hàng ngày hàng giờ, chứ không phải là dễ kiếm đâu. Mà một khi kiếm được rồi thì cái sự cạnh tranh nó cũng khốc liệt lắm. Tại vì trên thế giới tất cả mọi người đều muốn tới Mỹ học, thì bây giờ làm sao để cạnh tranh để lấy được học bổng Mỹ, cách xây dựng cái lợi thế cạnh tranh xin đại học Mỹ như thế nào thì chúng ta sẽ nói tới trong chương trình kỳ tới, vì hôm nay đã hết giờ rồi. Tuần sau tối thứ hai 10 giờ rưỡi tối, mời các bạn vào trang web này, trang Facebook và YouTube này, chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để cạnh tranh xin học bổng đại học Mỹ, hay giáo sư ha.
Ok,
dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giờ phút cuối. Không thấy có thắc mắc, nếu các bạn mà có thắc mắc trong chương trình này thì lúc nào chúng tôi cũng trả lời ngay tức thì. Thì hiện bây giờ không có thắc mắc nào cả, thì xin mời các bạn. Có một thắc mắc của bạn Hiển Trần, xin giáo sư một phút để giải đáp cho các bạn nhé. Con tôi đã tốt nghiệp trường đại học kiến trúc ở Sài Gòn, muốn theo học cao học bên Mỹ tại trường UC Berkeley, cần điều kiện gì? Bằng cấp trường đại học kiến trúc ở Sài Gòn có được công nhận bên Mỹ hay không?
Theo tôi biết thì bằng cấp của kiến trúc ở đại học Sài Gòn cũng rất là được công nhận, tại vì tôi có làm việc ở trường kiến trúc của đại học Sài Gòn và Hà Nội trong quá khứ. Thì ở bên này muốn vào học UC Berkeley thì các bạn liên lạc thẳng cái trường đại học đó thì nạp đơn, thì khi mình nạp đơn thì mình mới biết rằng là nhận được hay không. Tôi nghĩ rằng là các bạn rất là có nhiều cái cơ hội để được vào trường học đó, nếu cái điểm trung bình mình cao, nếu trung bình mình thấp thì chắc chắn sẽ không nhận được vào.
Dạ, tại đó cũng là một trong những trường giỏi đó của bang California.
UC Berkeley là một trong những cái trường lớn nhất và tốt nhất ở Mỹ.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Tuần sau xin các bạn trở lại với chương trình để tìm hiểu những cái bí quyết làm sao cạnh tranh để xin học bổng Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư và xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần tới.
Kính chào cô, kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.